Nhưng mà cái pháp này nó độc đáo lắm, cho nên mới ghép vô thành cái chữ kim cang. Ít bữa tôi giảng kim cang lại lần nữa. Là vì các cái thứ trí tuệ thông thường thì ở thế gian người ta cũng có, nhưng mà cái thứ trí tuệ đó nó chỉ phục vụ cho cái đời sống ăn ở bình thường, cái hạnh phúc của nhân thừa mà thôi, không có đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ tận cùng của cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà học cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này, nó có cái công năng đoạn trừ phiền não, giống như là cái loại gương mà gọi là gương kim tương mạc gia của hàng tính, nó giống như là tể tướng kiếm, giống như là thiên tử kiếm của Trương Lương, của Bái Công hồi xưa vậy đó. Cái loại gương mà chém sắc như chém bụng, thì cái chữ kim cương là ý là ví dụ cho cái loại gương mà tôi luyện rất là công phu, rất là nghệ thuật, mà không phải trên đời ai cũng luyện cái thứ thép đó và làm cái kiếm đó được. Thế thì ta dùng cái kiếm đó, ta gọi là kim cương, là cái kiếm bằng cái loại kim cương chém sắc như chém bùn. Người nào mà học cái giáo lý đó rồi đó thì là phiền não vô minh, và bất cứ những cái thứ tà giáo nào mà không chánh pháp mà đem vô mà rọi nó là nó hiện nguyên hình, nó giống như cái kính chiếu yêu vậy á, rọi vô chất gì là ra chất nấy, người gì ra người nấy, thú vật gì ra thú vật nấy, gọi là cái chiếu yêu, kính chiếu yêu. Thì học kim cang bát nhã rồi là nhìn thấy cái tà giáo, cái ngoại đạo, cái chánh hay không chánh, và cái những thứ trí tuệ mà để tu tập tiến lên con đường bồ đề, mình thấy rõ. Cho nên cái công dụng mà phá tà của nó, cái công dụng mình đoạn trừ phiền não vô minh của cái bát nhã, giáo lý bát nhã, nó như là cái loại kim cang, loại kim cang tương mạch da chém sắc như chém bụng. Thành ra cái đề kinh như vậy người ta gọi là pháp và dụ, còn cái loại đề kinh này ta gọi là đơn nhân, tức là lấy cái tên của một ông Phật thôi. Rồi còn có những cái loại đề kinh mà nhân pháp và dụ, thí dụ như là đại Phật đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh, thì cái đề đó là cả tên người, cả tên pháp, cái pháp mà chánh pháp đấy, và cả cái dụ ở trong đó. Cho nên nội cái đề kinh không thì cũng có cách đó. Thành ra chữ Phật thuyết ở Di Đà kinh là Phật này là Phật Thích Ca, thuyết là Đức Phật Thích Ca nói kinh gì, nói kinh A Di Đà. Còn cái chữ kinh này nè, chữ kinh á, tại sao gọi nó là kinh? Là ví dụ như cái quả địa cầu nè, cái đường này ta gọi là cái đường vĩ tuyến, mà cái đường này nè, cái đường xuôi này nè, ta gọi là kinh tuyến. Cũng như cái dải áo của ta mặc này, cái đường ngang ta gọi là cái chỉ, mà còn cái đường xuôi dài dệt một lần là bề dài mấy chục thước đó, cái đường đề xuôi đó, đường kinh. Thì cái đường kinh này, cái chỉ mà để làm cái đường kinh này là nó có công dụng là sâu kết lại những cái chỉ sợi đường ngang, để nó thành ra một cây dải là 32 thước, ví dụ vậy. Thế thì đường kinh là 32 thước, mà đường chỉ thì là có thước 2. Cái đường 32 thước đó nó sâu kết lại hằng hà sa số cái đường một thước 2 để làm ra cái khổ giải. Kinh của Phật cũng gọi là kinh, là có nghĩa sâu kết, có nghĩa là tích tập, tập hợp lại những cái lời dạy của Phật, đúc kết lại thành pho, thành quyển, thành có hệ thống tư tưởng. Cho nên nó gọi kinh Phật là những giáo lý đó mà tập hợp lại gọi là kinh. Nhưng mà kinh Phật nó khác hơn là cái tứ thư, cái ngũ kinh, cái tam tự kinh của Đằng Nho. Vì tứ thơ, ngũ kinh, tam tự kinh vân vân của Đằng Nho đó thì người ta dạy những cái tam can, những cái ngũ thường, những cái luân lý ở trong cuộc sống nó ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà thôi. Và thỉnh thoảng mới đề cập tới những cái đạo đức của những người mà ngang bằng với ta gọi là thánh hiền, chứ chưa đi tới cái chỗ mà giác ngộ cao tột như là Phật. Vì vậy mà cái kinh của đạo Phật thì phải thêm một chữ khế. Phật thuyết ở Di Đà kinh, chữ kinh này là phải thêm chữ khế, khế kinh. Thì cái chữ khế này tức là nó phải phù hợp. Phù hợp nó có hai thứ, một là phù hợp hợp chân lý, hai là phù hợp căn cơ. Thành ra những cái thứ kinh mà tôi nói rằng bất liễu nghĩa như tôi nói nãy đó là cái loại kinh ta gọi là khế cơ. Khế cơ nghĩa là những cái kinh đó là ta hạ thấp xuống, hạ thấp cái giáo lý xuống cho những người mới học dễ nghe dễ hiểu, để rồi á từ từ mới đưa người ta lên. Nó giống như là giáo sư, mà dầu là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ đi nữa mà nếu mà cần dạy một người thân nhân mình hay ai đó mới học thì bắt đầu là phải dạy A, B, C, B, A3, B, A3, B, A4, B, A4, vân vân. Thế thì là cái ông giáo sư tiến sĩ đó phải giấu đi cái hiểu biết của mình, phải nói với cái ngang bằng của cái người mà mình đang dạy. Phải dạy cho người ta những cái bài thơ đó, lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đôn bếp, ví dụ vậy. Dạy những bài thơ như vậy đó, chứ mà diễn mà đem những cái thơ mà triết lý vô, mà dạy thì, mà giảng thì làm sao ta nghe được. Do vậy cho nên dầu tiến sĩ đi nữa mà dạy cái người mới học là phải đem những cái bài dễ vậy đó dạy cho người ta. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, lòng thờ mẹ kính cha, cái tròn chí hiếu mới là đạo con. Đội ơn cúc dục cao dài, học cho đẹp mặt nở mày mẹ cha. Học được chỉ gắm theo qua, có văn có chức mới ra con người. Làm trai phải biết khổ ngươi, học sao khỏi dốt khỏi cười mới nên. Chữ rằng hữu chí cánh thành, vân vân. Tiến sĩ cũng phải dạy cỡ vậy thôi. Còn bằng không con nó không thuộc, không biết chữ mới dạy, dạy kiểu tiến sĩ thì sao mà sẽ thuộc được. Cho nên phải hạ thấp xuống. Mà cái trường hợp hạ thấp như vậy ra trong giáo lý của Đạo Phật ta gọi đó là giáo lý khế. Khế cơ. Mà cái cơ đương nhiên là không khế lý rồi. Cái đó không phải là cái của những người tiến sĩ giảng dạy và phân tích về khoa học, về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa. Nó không phải cỡ như vậy. Nó phải khác hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ là tiến sĩ mà phải dạy cho những người mới học, phân nhân của mình là phải dạy thấp. Do vậy cho nên là kinh điển của Đạo Phật là mình phải hiểu rằng là nó có cái hệ giáo lý phương tiện, gọi là phương tiện. Mà phương tiện có nghĩa là giáo lý khế cơ, nghĩa là đáp ứng cái căn cơ nào đó ngang bằng với cái sự hiểu biết của họ. Mà phương tiện mà hạ thấp xuống. Vì vậy cho nên là phần nhiều là Phật tử tuyệt đại đa số đâu có thời giờ đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp, rồi thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao. Thì lại tới rồi hỏi sao Phật tử quy y chưa, nó dạ rồi. Ăn chay tháng mấy ngày, nó dạ hai. Nó nói thôi ăn về 6 ngày đi. Chứ thiệt là 6 ngày có ăn thua gì với Phật đâu. Nhưng mà nó được à, ăn chay 6 ngày tốt. Ô chà, cái cô này lại ăn chay 10 ngày hả? Ôi giỏi dữ không. Ôi còn bà kia nói trời ơi, dạ con ăn chay tháng 3, năm 3 tháng cái này. Úi tôi già giỏi quá. Chứ giỏi gì có 3 tháng mà giỏi. Nhưng mà cũng phải khen thôi. Cũng phải cho điểm người ta chứ. Chẳng lẽ học lớp 3, lớp 5 là không có điểm à? Cũng vẫn 10 điểm như ai vậy, nhưng mà cái 10 điểm đó là 10 điểm của lớp 5, 10 điểm của lớp 3. Nói như vậy không có nghĩa là không có lợi ích. Có lợi ích. Nhưng mà Phật tử là phải bồi dưỡng mãi cái kiến thức của mình đi lên. Chứ giáo lý phương tiện, tôi xin nói lại cho rõ, giáo lý phương tiện hay cũng gọi là giáo lý khế cơ cũng vẫn là của Phật. Của Phật dạy đấy chứ không phải là không có dạy đâu. Của Phật dạy đấy. À, cái người học đạo phải tri kỷ tri bỉ, bách chiến mới bách thắng được. Đó là quân sự người ta nói như thế. Phải biết mình, biết ta. Mình học giáo lý khế cơ thì mình phải biết là mình đang học giáo lý khế cơ. Mình học, mình tu ngang bằng giáo lý phương tiện thì mình phải biết mình là đang tu hành theo giáo lý.
Hiểu như vậy là được rồi. Chứ mua giấy Nha Trang mà tới chừng lên xe rồi đòi Hà Nội, sao có được. Có một bánh lộn thôi chứ làm gì có được. Bánh lộn với chủ xe thôi. Cho nên là giáo lý khế cơ vẫn có lợi ích cho những cái người mà cái hoàn cảnh gia đình người ta tu ngang đó. Cho nên học giáo lý khế cơ, giáo lý phương tiện không có nghĩa là xấu hổ gì hết. Cũng chẳng có gì nhục nhã. Cũng có gì, chẳng có gì là tồi mà ai có quyền khinh chê mình. Không có. Vấn đề lợi hay không lợi là mình phải tri kỷ tri bỉ. Biết mình đang tu cỡ nào. Và mục đích của mình phải biết mình ngang tới cỡ tới đâu để mình khỏi có phí công chờ đợi. Tôi nói ví dụ như mua vé Nha Trang mà mình lên đó mà ngồi mà tưởng tượng rằng mình phải đi tới Huế thì cái công lao đó nó phí biết rồi chừng nào, có được gì đâu. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là mình tu thiên thừa, nhân thừa là mình phải thấy mình là người có khả năng tu nhân thừa và phải hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu được thiên thừa thì mình phải xác định rằng mình tu thiên thừa. Và mình phải hưởng cái hạnh phúc ngang của thiên thừa thì mình sẽ được an lành. Chứ mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi, mình mong mỏi cái hạnh phúc của Niết Bàn, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát là một cái ảo tưởng không bao giờ có hiện thực được. Nó sanh ra một thứ đau khổ. Tu mà thêm đau khổ, thêm trông chờ, thêm mong đợi mà cái thứ đó không bao giờ có hiện thực đối với mình. Thế thì mình lỗ lã dữ lắm. Cho nên là cái việc mà xác định về cái thừa mà của mình tu đó là rất là cần. Nhưng mà nói rằng mình tu thiên thừa rồi mình đóng khung mình ngang cho đó, không phải vậy. Nhưng mà mình biết rằng hoàn cảnh căn cơ của mình chỉ tu thiên thừa thôi, mình chỉ có quyền là sửa đổi thân tam khẩu tứ ý tam thôi. Nhưng mà sửa đổi đây là sửa đổi phần thô, cái phần vi tế mình cũng chưa sửa được đâu. Nếu như sửa được mà cái phần vi tế nữa là mình không phải là thiên thừa. Cũng dựa vào thân khẩu ý nghiệp đó mà mình sửa hết cái phần vi tế là mình thành vô thượng bồ đề đó. À, do vậy cho nên tu nhân thừa là sửa những cái phần thô của thân, của khẩu, của ý. Và thỉnh thoảng nếu có cái điều kiện, nếu có nhân duyên, nếu có cơ hội, mình phát cái tâm mà tu lên thanh văn, duyên giác, bồ tát, đại thừa cho tới phật thừa, điều đó không có tội lỗi gì hết, không có cấm. Không có cấm mình phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có khả năng phát triển được thì quý, mà còn không phát triển được thì mình bằng lòng hưởng với cái thiên thừa của mình đang tu, để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó. Còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình coi trong tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Đó là những cái pháp mà để hóa giải, diệt trừ cái tập đế là kiến tư hoặc. Mình có làm được chưa? Hãy lấy những cái pháp trong đạo đế đó mà hóa giải cái tập đế, cái kiến tư hoặc, cái phiền não vô minh. Được, thì mình mới hy vọng là mình diệt hết cái khổ đế, có được cái sự an lạc ngang bằng với của tiểu thừa. Còn nếu như mình làm chưa được, thì mình cũng phải coi lại mình coi mình cần tới ngang chỗ nào để mà hưởng chỗ đó. Còn cái quả gì mà cao sang nó từ từ đó, mình sẽ đi lên lần lần, đời này không được, chưa được thì đời khác. Chứ mà hãy nói tu hành là đòi thành Phật là chuyện nói láo, đòi liền không có được. Bất cứ là ông gì, bất cứ là ông gì không có thành Phật liền được. Nếu có nói thành Phật liền được đó, là phải nói là lục tức Phật. Được, thành Phật liền được. Nhưng mà danh tự tức Phật, tương tự tức Phật đều thành Phật được hết. Rồi phần chứng tức Phật. Còn cái cứu cánh tức Phật là thành thật mà nói, đừng có ước mơ liền. Phật cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Cái tiêu chuẩn thành Phật là đã chúng nhớ là cái gì không? 18 cái pháp bất cộng. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền, tiêu chuẩn của ông Phật. 8 cái pháp bất cộng: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tùy trí tuệ hành. Chưa bao giờ sai phạm về thân, chưa bao giờ làm lỗi về khẩu vị, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tánh giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Cái điều mà 18 pháp xuống không có người nào được. Mong thành Phật liền sao cho được, cho nên đừng có mong, mong là ảo tưởng đó. Còn người nào nói tôi là Như Lai, hiện giờ tôi là Như Lai đó, đừng có tin. Nếu có tin thì cũng phải ở gần họ cái đã, được quyền tin. Bởi vì theo giáo lý Phật là đời nào cũng có thể có người thành Phật. Nhưng mà muốn tin một đấng Như Lai nó có tiêu chuẩn chứ. Ở gần họ, phụng thờ, lễ bái, kính quý, thương yêu họ, nhìn họ coi về thân, thất không có lỗi không? Khẩu có lỗi không? Ý có lỗi không? Còn về tư tưởng, dựa vào 18 pháp bất cộng, dựa vào ngũ cái: tham dục, sân nhế, thùy miên, điều cử, hối, nghi. Như là có dính trong ngũ cái không? Thập tiền, tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Như là có phạm trong đó không? Vân vân, lấy cái tiêu chuẩn đó mà có thể nhận ông đó là Như Lai hay là không Như Lai. Do vậy cho nên là bây giờ mà mình tìm ra được một ông mà có những tiêu chuẩn đó là chưa có. Do vậy cho nên là mình hãy bằng lòng thiếu dục tri túc với cái khả năng tu tập vốn có, ngang bằng với cái thừa của mình, để mà hưởng cái sự hạnh phúc, sự an lành. Trong cái số của chúng ta về là Phật tử tại gia này là cái phước báo mà có thiên thừa đó, khéo sắp xếp một chút là có nhiều người hưởng được cái phước báo trời đó chứ. Ta sửa về thân tam khẩu tứ và ý tam, mà tôi cho rằng cỡ đó là Phật tử chúng ta có nhiều người hưởng được cái đó. Còn cái quả vị a la hán nó ngang bằng với cái cỡ mà sao lại phất một kiền liên tu bồ đề a nan ca diếp á, cũng khó lắm, chứ đừng có nói chi đòi hơn nữa, khó lắm. Dựa trên kiến hoặc và tư hoặc mà nhận xét cái người đó có ra khỏi được tam giới hay chưa, Còn cái giáo lý thứ hai là cái loại là gọi là khế lý đó. Khế kinh mà cái loại khế lý đó là như mấy lúc tôi triển khai cho đại chúng rất là khó nghe. Người có chủng tánh đại thừa và phải cởi mở đi cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là ý kiến bảo thủ của mình đó, mà có thể bồi dưỡng nghe thêm, nghe lên bồi dưỡng nó tăng lên mới được. Cho nên mà còn cái bằng kiến thủ kiến, tức là bảo thủ cái ý kiến mà của mình hiểu biết từ trước tới giờ, trong khi cái môi trường hoàn cảnh mình chỉ nghe được kinh phương tiện, kinh khế cơ, còn bây giờ nghe nói tới kinh cứu kính, kinh liễu nghĩa thượng thừa mà mình không mở lòng mình ra bảo thủ thì mình dậm chân một chỗ, nghe cái kinh điển liễu nghĩa khó nghe lắm, rất khó nghe. Cho nên cái loại khế lý là không có còn nương, nói thẳng chân lý, bồi dưỡng cho những người chúng tánh đại thừa, những người căn cơ đại thừa, nghe nổi thì nghe. Giáo lý này không đem truyền, không đúc chỗ là không truyền, không hợp đối tượng căn cơ là không nói. Vì vậy cho nên là ở đây mình đâu có lựa được, thế thì là Phật tử bà con mình tới là cứ giảng thôi, mà giảng mà đem cái giáo lý và khế lý ra, mà những cái người mình ta chưa có cởi mở cái kiến thức kiến này là ta nghe ta là bực bội khó chịu đó. Cho nên Phật tử nào mà mới nghe thì cũng để ý cái chỗ đó. Nói như vậy không có nghĩa là đóng khung cái tư tưởng của người khế cơ và khế lý riêng biệt, không phải. Vấn đề là cái thái độ học tập có nghiêm túc, có thành thật hay không, có khách quan hay không, có tìm hiểu, cần cầu tìm hiểu cái chân lý qua cái tư duy khách quan của mình, thì người nào cũng có thể tiến lên chúng tánh đại thừa được, miễn là mình đừng bảo thủ cái ý kiến. Ai thế thì là Phật thuyết A Di Đà kinh á, cái đề nó vậy, Phật nói kinh A Di Đà, kinh mình học vậy đó, khế lý vậy, khế cơ, kinh là khế kinh. Và tới như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Như vậy thường thường là các bậc tiền bối ta dịch cái chữ như thị ngã văn đó, ta dịch là như vậy. Tôi nghe một thuở nọ hay là một thời nọ đó, chứ thời tức là một thuở đó, một thời gian nọ đó, thuở nọ Phật ở nước Xá Vệ kỳ thọ cấp cô độc viên là vườn thì của ông, của ông à, vườn của ông thái tử, của thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà không có cười gì trơn á, tại cái tiếng Việt Nam mình nói tới Kỳ Đà là mình tưởng đâu cái con Kỳ Đà giống như xấu, chứ còn cái tên cái chữ Kỳ Đà mà đối với tiếng Ấn là tiếng Anh là tiếng Pháp là tiếng Mỹ là nó không phải là cái con giống như xấu à, nó có khổ vậy đó. Còn ở đây mình nghe nói là Kỳ Đà tức là ông thái tử này chắc là ông cản mũi người ta giống như con Kỳ Đà. Là nói ra cái đó là vì sao biết không? Cái đó ta gọi là biên kế sở, sở chấp là danh ngôn. Do vậy cho nên cái người học Phật là phải để ý cái từ biên kế sở, sở chấp cái từ danh ngôn. Cái danh ngôn không có cái giá trị chân thật nào hết, mà chúng ta là bị cái thứ danh ngôn này mà chúng ta đau khổ rất là nhiều. Chứ còn giáo lý của đạo Phật ta gọi là nhất thiết như pháp tùng bổn di lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, như thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, không hề có, nó bình đẳng với nhau, nó thanh tịnh giống nhau, không hề có cái gì khác hết. Mà đây mình nói là con phượng, cái mình nghe mình nói phượng đẹp, nghe nói tới Kỳ Đà cái rồi cái da nó sụt sì giống xấu quá, thấy không? Mà nói phượng là đẹp thì mình nói rằng là nghe nói tới con lân ha, mình tưởng tượng, chứ kỳ thật là lân là một cái thứ tưởng tượng chứ không có thật. Rồi nghe nói là hoa lan đẹp, cái là ai đặt tên lan là đẹp ha. Mà thấy cái cây ta đặt cái hoa nó cất lợn, ai đặt cái tên này tên cất lợn, trời nghe sao tên kỳ xấu á, đều là biến kế chấp hết, do cái sự quanh co chấp mắt của mình đặt ra. Cho nên là tôi nghe mà tôi thấy tới Kỳ Đà là cười khúc khích, là tôi đã biết rồi. Tôi đã biết lý do vì sao mà cười như vậy. Cái lý do là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp. Tưởng tượng rằng tới cái từ Kỳ Đà là tưởng tượng là cái con Kỳ Đà nó giống như con sống. Cũng như là hoàng hậu Maya. À, Maya nó mình là mình tưởng là Maya là cái thứ đó ở dưới sông á. Ai mà tắm ở dưới cái đó lợi, nó dướng cái cẳng mình, nó rút xuống cái Maya. Cho nên nghe nói là Đức Phật Thích Ca là mẫu hoàng hậu Maya phu nhân hả, nghe nói rồi Sao mà Phật má có bà má cái tên xấu vậy ta? Thế cái từ Maya nó đối với cái nước của người ta nó đâu có phải là cái thứ ở dưới sông. Mà thật sự Việt Nam mình đâu có con Maya nào ở dưới sông đâu. Vậy mà do cái biến kế, cái tưởng tượng của mình đó, thành ra mình cho rằng cái từ Maya là xấu. Phật sao lại có má tên xấu quá. Còn cái ông Thái tử này ngon lành vậy, giàu có ghê gớm, mua đất bằng vàng, lót lót vàng mà mua đất để cúng Phật á. Vậy mà có cái tên gì, tên Kỳ Đà. Không có đặt cái tên là Minh Hùng, là Trí Dũng rồi gì, hào kiệt rồi với người ta. Mình ở đây thì cứ kiệt, họ Dũng, Hùng, Tuấn là ngon rồi. Mà kỳ thật đâu có phải vậy. Cho nên tôi nói lại chúng mà nếu mình học Phật kỹ rồi đó, từng cái chút xíu, một đề tài để cho mình thiền hết, chứ không phải đợi mình học nhiều đâu. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nói vấn đề cái tên đó mà, cái tên đẹp và tên xấu là một đề tài để cho cái người học đạo ta tư duy, ta quán chiếu. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Chúng ta không có gì mà sợ cái tên xấu, vì tuổi thân nhục nhã gì cái tên xấu. Chúng ta cũng không có gì quan ngân những cái tên đẹp. À, cho nên cái người học đạo can cường nan điều nan phục, những người tầm thường không điều phục được họ đâu. Mình nói tên Lan là đẹp, rồi mình nói tên Lợn là xấu. Mà cứ lợn là miền Bắc nó cứ lợn, chứ miền Nam có nó cứ lợn là gì đó, cứ heo. Mà heo thì đối với người Pháp, người Anh, người Đức thì là có là gì đâu. Cho nên là những cái đề tài lặt vặt vậy mà học đạo mà nó thâm căn cố đế trong đầu rồi, nó từng câu từng lời đều là cái pháp để cho mình tư duy, mình quán chiếu hết. Không hề có sợ, trở thành vô quý, không có sợ. Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà, vườn con cấp cô độc, cây thì có thái tử Kỳ Đà, Kỳ Thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo cùng với tỳ kheo, cùng với số đại tỳ kheo, đại tỳ kheo tăng, vân vân. Đây, cái bộ kinh này là đại đẻ, cái này là gọi là cái bài tựa chung của tất cả kinh, đều giống nhau như vậy. Chỉ có cái địa điểm là có thể dời đổi, cái địa điểm là dời đổi, địa điểm khác nhau, và cái tên kinh khác nhau. Tên kinh tức là cái pháp mà Phật nói đó, địa điểm và cái tên kinh khác nhau. Còn cái số chúng thì nhiều hay ít, có thay đổi. Chứ còn bộ kinh nào cũng đều có những cái điều đó. Cái tiếng như vậy, như vậy giờ mình đổi lại cho dễ hiểu là kinh này. Tôi nói ví dụ như nói kinh này tôi nghe. Thế thì kinh này mà mình đang học đây là chỉ cho kinh A-di-đà. Còn mình dở cái bộ kinh đó qua ra, mình đọc là kinh này tôi nghe một thuở nọ Phật ở tại núi Linh Thú. Thế thì chữ kinh này, chỉ như vậy, chữ kinh này là chỉ cho kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai là, cái điểm thứ hai đây là cái điểm số một nè. Và thứ hai là tôi nghe. Tôi nghe là lời của ai? Là lời của ông A Nan đấy, ông thị giả của Phật đấy. Kinh điển chép rằng ông A Nan có một cái trí nhớ rất là tốt. Không có người nào trong đệ tử Phật mà cái trí nhớ bằng trí nhớ của ông A Nan. Trong kinh người ta ví dụ trí nhớ ông A Nan với cái lời Phật dạy là giống như là cái bình này nè, cái bình nước mà rót qua cái tách vậy nè. Hay là rót vô bao nhiêu là đựng hết bao nhiêu chứ không có đổ bậy bạ. Cho nên là khi mà Phật sắp nhập nước bàn thì ông A Nan có hỏi Phật về sau khi Phật diệt độ rồi thì những cái tài liệu kinh điển chúng con muốn học lại, muốn để lại học thì phải làm sao? Thì Phật dạy rằng là phải nên đọc tụng lại, rồi có thể ghi chép lại bằng văn tự. Chứ hồi Phật thuyết à, Phật không có dùng văn tự gì hết, Phật không có soạn giáo án, giáo trình gì hết sao. Gặp căn cơ nào là nói theo cái đối tượng, cái hiểu biết của người đó mà thôi. Thành ra khi mà Phật sắp nhất niết bàn thì mới dặn các đệ tử, trong đó A Nan là thị giả, được gần gũi với Phật thời gian dài. Và trong khi mà đại chúng mà cử ông A Nan làm thị giả thì ông không dám nhận, nhưng mà đại chúng bắt buộc yêu cầu ông nhận thì ông có đưa ra cái điều kiện là có những cái điều kiện, mà trong đó một điều kiện là từ trước những kinh gì con chưa có nghe được thì xin Phật thương mà nói lại cho con nghe. Do vậy cho nên là A Nan được nghe hết, kể cả cái kinh mà Phật mới thành đạo. Cái ngày thành đạo của Phật là cái ngày ông A Nan mới sanh thôi. Cho nên ông A Nan được cái tên A Nan thì dịch là khánh hỷ, khánh hỷ tức là mừng cái ngày của Phật Thích Ca thành đạo, mà ngày đó là ngày sinh của ông A Nan. Nhưng mà giờ do cái điều kiện mà ông A Nan là yêu cầu như vậy, cái lúc mà được cử làm thị giả đó mà, cho nên cái kinh Quan Nghiêm mà Phật nói thời gian mà còn ở trong thiền định, còn ở dưới cội Bồ Đề thì Phật cũng vẫn nói lại cho ông A Nan nghe, sau này mới kết tập lại thành kinh điển. Đó là cái điều kiện đó là ông A Nan đã thực hiện được, Phật dạy cho ông A Nan. Và dặn cái điều thứ hai nữa là nên để rằng kinh này tôi nghe. Tôi nghe có nghĩa là ông A Nan nghe lời Phật rồi thuật lại, ghi lại, chứ không phải là ông A Nan tự đặt, tự bài. Cũng không phải là các hàng đệ tử, dầu là thượng túc cũng không được tự đặt, tự bài. Mà trong đó có sự là của Đức Phật nói đàng hoàng, hợp cái ý của Đức Phật nói đàng hoàng. Do vậy mà ông A Nan đại diện rằng nó kinh này tôi nghe. Thế thì chứ tôi nghe là chỉ cho cái người ông A Nan tác giả là thị giả Phật. Chứ một thời là cái phần thứ ba, một thời nọ. Cái này nó có tính cách khoa học. Từ ngày xưa mà ta đã biết rằng là cái tính chất của khoa học từ ngày xưa. Ta không để mấy giờ hết đó. Hồi mấy giờ không có để. Cho nên cái đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật nó có cái đặc biệt không? Hồi đó khoa học mà đem ra mà nói dựa vào khoa học, cho nên tôi nói vậy, ai biết khoa học là cái gì? Chưa có. Nhưng mà cái việc làm của cái giáo lý của đạo Phật là sau này mà khoa học mà tìm tòi mà hiểu biết thì là đạo Phật đó đã có hết rồi. Thí dụ như tại sao là không nói là hồi 8:20 hay là hồi 9 giờ gì đó bắt đầu Phật nói kinh này tại vườn kỳ thọ cấp cô độc thì không nói. Đấy là một thuở nọ đây nghĩa là chỉ rằng là cái thời điểm này có thời điểm đó Phật nói kinh này mà không cần nói ngày giờ năm tháng, là tại vì ngày giờ năm tháng là cái múi giờ nó khác nhau ấy. Ngày với đêm, ngày ở Việt Nam mà đêm ở Mỹ, thế thì nói ngày giờ năm tháng nó có cái giá trị chân thật gì đâu mà phải nói chứ. Do vậy cho nên là xác định kinh Phật nói kinh này tôi nghe một thời nọ, tức là có một cơ hội nọ, một dịp nọ, ở trong cái địa điểm nào đó Phật có nói kinh này nói ngày giờ năm tháng. Đó là cái tính khoa học. Cách đây mấy nghìn năm mà đạo Phật đã tiên liệu, đã nhận thức được cái việc đó. Hay là hay chỗ đó. Một số nọ Phật, chứ Phật này là chỉ cho Phật Thích Ca này nè, cũng như là Phật thuyết A Di Đà kinh này nè, hồi nãy đó. Phật, cái này tôi gọi là chú, cái người chủ trì ở trong cái công việc này. Ở tại đâu? Phật ở tại đâu? Ở tại nước Xá Vệ, vườn của Thái tử Kỳ Đà. Đây là địa điểm Phật ở tại, cái địa điểm vườn của Thái tử Kỳ Đà cúng cho Phật, và ở tại cái nước Xá Vệ. Thì cái chuyện tích mà Thái tử Kỳ Đà đó mà cúng miếng đất đó, gọi là kỳ thọ, tức là phần cây là của Thái tử Kỳ Đà, phần đất là của ông cấp cô độc. Cấp cô độc tên ông là Tu Đạt Đa, một người thương gia giàu có lắm, nhưng mà nghe Phật, nghe được pháp Phật, rồi trong gia đình có những người anh em đều là quý Phật. Ông cấp cô độc này, ông Tu Đạt Đa này nghe được Phật, ông cũng rất là quý, cúng dường Phật. Sau đó ông phát tâm, ông mua một cái đất để mà làm cái tinh xá, để thỉnh chư tăng nghỉ ngơi yên ở tu hành. Nên đi tìm miếng đất thì thấy miếng đất của Kỳ Đà Thái tử thì vừa ý, nhìn xem thấy vừa ý mà dám mua, đâu dám hỏi mua. Thái tử Kỳ Đà ở gì, ông làm gì đây, ông muốn gì? Tôi Đạt Đa nói dạ tôi được là diện kiến một đất Thế Tôn rất là kính quý, tôi muốn tìm chỗ đất cho tốt đẹp để mà làm cái chỗ để cho Như Lai nghỉ ngơi tu hành và thuyết pháp mà quá độ nhân dân. Thái tử Kỳ Đà mới nói chơi, nói rằng thì ông muốn mua thì cũng được, nhưng mà đất của tôi thì bán với cái giá là trả vàng tới đâu thì là lấy đất tới đó. Thế thì hôm sau thì ông Thái tử Kỳ Đà ông đồng ý rồi, cho đem vàng lót hết, lót. Biết là cái vàng đó là nó được mấy gem mà mình không biết, để là ta nói vậy. Cho nếu mà vàng 4 số 9 mà giờ mà đem lót cái đó là mệt à. À, nếu mà nó dày cỡ như là thứ dạng con rồng này kia, nó đem lót ra mệt à. Thế thì đem lót hết. Còn số đất thì Thái Tử Kỳ Đà nói vậy chứ ai mà bán cái kiểu gì mà quá đắt vậy, thôi thì còn nhiêu đừng có lót gì nữa hết á. Nhưng mà trên nguyên tắc là ông đã lót rồi. Rồi còn cái cây thì tất nhiên là ông thế nào ông lót được rồi. Thế thì thôi thì bây giờ tôi hùng vô. Phần cây là kể như phần cây của tôi. Còn phần đất á, thì dầu còn bao nhiêu mà ông chưa lót á, tôi cũng không đặt vấn đề. Nhưng mà kể như là đất của ông. Thế thì hai ông đồng ý với nhau, nghĩa là ao ra cái chỗ, cái miếng vườn đó để mà cúng cho Phật. Lập ra cái tinh xá, là kỳ hoàng tinh xá. Lấy cái từ là kỳ thọ cấp của độc viên, tức là cây, phần cây thì của Thái Tử Kỳ Đà, còn phần vườn đất là của ông cấp của độc. Đó là cái địa danh này, là cái chỗ của Phật thuyết pháp. Nói cái bộ kinh A Di Đà này nè, có ai? Cái thứ sáu là ai nghe? Có ai nghe không? Thì có. Với một số đại tỳ kheo tăng là 1250 người mới thâu được, mới thâu nhận được, do các đệ tử là Như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, vân vân, gom lại hết thảy là được 1250 người thời gian mới thành đạo. Thế thì trong đó nó có sáu cái dữ kiện đó. Trong kinh ta gọi là lục trùng chứng tính, tức là Phật dạy rằng là kiết tập là phải để sáu cái dữ kiện đó để cho thấy rằng là đây là những cái điều có thật thời kỳ Phật còn tại thế. Thế thì là những cái câu như vậy ta gọi đó là cái phần tựa chung, gọi là lục trùng chứng tính, để mà làm tin rằng kinh này là ông A Nan là tôi được nghe Phật ở tại, Phật là cái người nói kinh này ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, cùng với số chúng thì kheo là 1250 người câu hội. Và tôi nhắc lại là kinh nào cũng đều có giống như vậy. Chỉ có cái điều là cái tên kinh, cái chữ như vậy, tôi nghe chữ như vậy ở kinh Pháp Hoa thì nó thuộc về kinh Pháp Hoa. Kinh Địa Tạng thì nó chữ như vậy, tôi nghe thì chữ như vậy nó thuộc về kinh Địa Tạng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Như Thị Ngã Văn, kinh này tôi nghe thì chữ kinh này, chữ như vậy là thuộc về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn cái địa điểm thì khi thì nói tại Linh Thú, khi thì nói tại xá nào đó khác, khi nói thì chẳng hạn như kinh Thiền Nghiệp thì gọi là Phật nói ở Ta Kiệt La Long Cung, thì cái địa điểm thì có đổi khác. Cái số tỳ kheo chúng văn Dương Giác Bồ Tát có thể nhiều ít, nhưng mà cái lục chúng như vậy là phải có giống nhau. 1250 người đều là bậc đại A La Hán. A La Hán nó có hai thứ. Đại A La Hán thì gọi là tuệ tánh A La Hán. Còn có cái thứ A La Hán mà không có chữ đại. A La Hán mà không có chữ đại là những cái người này á là chứng được cái ngã không, rồi bằng lòng với cái sự an lạc ngang cỡ đó thôi. Động viên để nhắc nhở để tiến lên nữa thì không có ý chí cầu tiến. Thế thì cái hàng A-la-hán như thế, trong kinh ta gọi là định tánh A-la-hán, tức là cái tánh cố định được ngang cỡ đó thôi, tiến lên nữa không tiến. Cái trong cái số của chúng ta ngày nay nó cũng có thể có những số người như vậy, cũng tu hành, cũng được sự an lạc ngang cỡ nào đó, rồi coi như là khóa cửa, đóng cửa ngang đó. Cái giáo lý nào cao hơn nữa, không nghe nữa, không cầu tiến. Thế thì gọi là định tánh A-la-hán. Còn đại A-la-hán là cái người được cái sự an lành, sự giải thoát, được cái niết bàn của A-la-hán rồi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật dạy về tư tưởng của Đại Thừa, của Bồ Tát Hạnh, các vị này cầu tiến, học và để tu thêm, tu tiến lên. Cái điều này thì đã chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó mà, khi mà Phật phóng hào quang chiếu sáng hiện ra cái điểm lành, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cùng ông Di Lặc giải thích cái hiện tượng soi sáng hào quang, rồi ông Xá Lợi Phất mới thấy cái điểm lành hiện tượng tốt đó, mới yêu cầu Phật nói kinh Pháp Hoa. Qua cái lời giải thích của Đại Trí Văn Thù thì cái kinh này là cái kinh nó thuộc về cái giáo lý là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phật đã nói rồi thì Phật sắp nói kinh Pháp Hoa đấy. qua là giáo lý thuần viên độc diệu, giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Thì khi mà đại chúng nghe vậy rồi, tới chừng ông Xá Lợi Phất mà yêu cầu Phật, Phật từ chối hai lần, là vì nói sợ có người họ bất bình bất mãn, họ không nghe được, từ chối hai lần. Lần thứ ba ông Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, trong chúng con đây có nhiều người trồng sâu căn lành, trong nhiều đại kiếp có thể lãnh được cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa của Thế Tôn dạy, kính mong Thế Tôn vì chúng con mà nói. Thế thì Phật là vừa hứa mà nói trên Pháp Hoa là có cái bằng 5.000 người tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 5.000 người rời bỏ hội trường. Thế thì trong cái số tỳ kheo ni đó, tất nhiên là có những cái người mà gọi là định tánh A-la-hớt. Ta nói rằng trong bụng, ta nói rằng cái ông già này lạ quá, từ trước tới giờ nghĩa là mấy mươi năm rồi dạy pháp tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, là tụi tôi đã thực hành, tôi thấy kết quả tốt quá rồi, cỡ đó là được rồi. Nhưng mà bây giờ đây Như Lai lại còn nói rằng cái pháp này là cái pháp là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, cái pháp này chỉ có Phật, mà Phật mới hiểu thôi. Cho cha ơi, ông già này bữa nay ông nói cái gì à? Rồi là 5.000 người bỏ chỗ mà đi, thì đó là cái số đó. Trong đó có cái số A-la-hớn, không có cái chữ đại. Chữ đại A-la-hớn là cái người cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, sẵn sàng khách quan để nhận lấy chân lý, mới gọi là đại A-la-hớn. Thì trong 1.250 người đều là bậc đại A-la-hớn. Trong này có kể một số tên đại biểu. Cho lướt qua cái số đại biểu đó. Và trong số đó có các Bồ Tát như là Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, vân vân. Và một số chúng Thích Đề Hoàng Nhân, tức là và cái số chư thiên rất là đông nhiều. Cái số mà chư thiên ở đây á, mà theo mà mình hiểu cái kinh mà Sơ Cơ, thì ta nghĩ là chư thiên là những người ở trên trời xuống nghe. Chư thiên trên trời xuống nghe, rồi bây giờ ta vẽ cái hình chư thiên á, là mặc áo giống như là mấy cô đào hát bội vậy đó, cái lương vậy đó, ở trên trời bay xuống. Nhưng mà tôi học, tôi nghiên cứu cho tới năm nay là đúng 50 năm đó, trên cái học đạo, hành đạo và tu á, thì chư thiên này, tôi cho là trong này là chư thiên này. Chư thiên trong này nhiều lắm, chứ đâu phải chư thiên là cần ở trên trời mà mặc cái áo mà có thêu, có thùa, có vẽ cái này kia nọ. Chư thiên à, Thích Đề Hoàng Nhân, A Dật Đa Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Dữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, cặp Thích Đề Hoàng Nhân, vô lượng chư thiên đại chúng cù. Trong cái hàng đại chúng nó có vô lượng chư thiên đó. Vô lượng chư thiên là những cái người mà người ta nghe mà người ta tu tập mà người ta được cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với cái phúc báo của người trời. Mà trời theo giáo lý của đạo Phật là không phải là ở trên xanh xanh nhé. Ôi, cho nên cái chữ trời tôi nói khổ lắm. Giờ tôi nói cái này, nói câu này nữa là hết giờ nè. Các vị để ý câu này nè. Vậy đó nè: Thánh tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn. Mấy câu này hay lắm đó nha. Tôi nghĩ rằng là Phật tử nên để cái này. Đô chỉ tại nhân tâm, phải học cái này mới được thôi à. Đấy, trời là gì? Trời là gì? Trời. Nói về trời, nếu cái dùng lỗ tai mà nghe, để mà tìm nghe cái gì của trời, hoàn toàn nghe bằng bạc, không hề có bất cứ một thứ âm thanh nào. Mắng lặng bằng bạc, không hề có thứ âm thanh nào, gọi là thiên thính tịch vô âm. Nếu lấy lỗ tai mà nghe, để mà nghe tìm cái gì của trời, tìm hiểu về trời bằng cái lỗ tai, không bao giờ có được cái gì để nghe. Bằng bạc vắng lặng, không có tiếng tâm gì hết. Còn nếu nào nói về lấy con mắt mình rồi nhìn để mà kiếm trời, cũng có đâu. Thương thương hà xứ tầm, chỉ thấy xinh xinh như vậy chứ có cái nào là trời đâu. Bay máy bay lên tới cái chỗ xinh xinh đó, thì cái xinh xinh đó là đi múc nữa. Mà nếu mà bay ngang bằng cái chỗ xinh xinh đó múc nữa đó, thì cái chỗ xinh xinh đó này càng xinh xinh đi xa nữa, chứ không có cái chỗ nào là cái chỗ trời hết trơn. Còn nếu như đụng mặt trăng là đó là mặt trăng, đó là một thiên thể. Nếu mà đụng quả tinh thì quả tinh là quả tinh, chứ không phải là quả tinh là trời. Nếu đụng mộc tinh, kim tinh là thái dương tinh gì đó, cũng là hành tinh, là thiên thể. Nếu mai kia mốt nào mà tìm ra được cái chỗ mà có sự sống thì cũng là sự sống của một loại người gì đó, chứ cũng không phải vì ở xa mà gọi là trời. Cho nên nhân đã tìm trời thì chỉ thấy sinh sinh chứ không có tìm được. Phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao đâu, trời cũng không phải ở xa đâu, mà chỉ ở trong tâm của con người. Tâm của con người mà ngang bằng với cái sống có hạnh phúc, ngang bằng với cái bất sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Cái tâm mà được nhu nhuyễn mà an lành như vậy là người đó hưởng được cái phước báo của trời ở trong cái gia đình trời đó. Đô chỉ tại nhân tâm, trời ở trong lòng người đó. Do vậy cho nên là Đức Phật nói ngoài các hành tinh văn 1250 người ra còn có rất nhiều chúng trời. Trời tức là những cái người mà người ta hưởng được cái hạnh phúc ngang bằng với cái công đức người ta tu thập thiện nghiệp. Chứ không phải là chư thiên ở trên trời mà những người mặc áo đẹp mà họa sĩ vẽ ra ở trong mấy tấm tranh trên cao bay xuống để cúng. Hiểu như vậy là không phải đạo Phật đâu. Nói hết giờ rồi ngừng ở đây. Đây là bữa nay là học hết cái phần tựa chung, bữa sau mới học kinh A Di Đà, tới cái phần tựa riêng.
Chúng sanh vô biên thà nguyện độ biển vô tận, A Môn vô lượng thà nguyện học Phật đạo vô